Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có Tin tôn giáo, Thời sự, Câu chuyện gia đình, Lời Chúa ngày Chúa nhật, Chứng nhân đời thường và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha lên án mọi hình thức kỳ thị đối với phụ nữ. Trong buổi tiếp kiến dành cho các tham dự viên của Hội nghị quốc tế về phụ nữ do Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân tổ chức nhân dịp kỷ niệm 20 năm, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị công bố tông thư về phẩm giá của người phụ nữ. Đức Thánh Cha Benedicto đã đặc biệt nói đến những thứ quảng cáo xem người phụ nữ như một đồ vật. Ngài cũng khuyến khích cần phải dựa vào truyền thống Kitô, sự tiến bộ của khoa học cũng như văn hóa để nghiên cứu về phẩm giá của người phụ nữ. Trong bài nói chuyện với các tham dự viên mà phần lớn là phụ nữ, Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng hiện đang có một não trạng trọng nam khinh nữ, xem thường cái nhìn của Kitô giáo về phẩm giá và trách nhiệm của người phụ nữ. Đức Thánh Cha nói rằng có nhiều nơi và nhiều nền văn hóa trong đó người phụ nữ bị kỳ thị và khinh miệt chỉ vì họ là phụ nữ. Người ta còn dựa vào tôn giáo và các áp lực của gia đình, xã hội và văn hóa để biện minh cho hành động miệt thị và ngay cả bạo động đối với phụ nữ, xem họ như những đồ vật để khai thác trong quảng cáo, tiêu thụ và giải trí. Nhất là truyền thống Kitô giáo và nhất là sự đóng góp của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đức Thánh Cha khẳng định phẩm giá của mỗi người vì mang hình ảnh của Thiên Chúa đứng đã tạo thành họ có nam có nữ. Đối lại với những trào lưu văn hóa và chính trị đang tìm cách loại bỏ hay che đậy những khác biệt về phái tính được ghi khắc trong bản tính con người, Đức Thánh Cha đã nhắc lại rằng Thiên Chúa đã tạo dựng người nam và người nữ khác biệt nhau nhưng đồng thời bổ túc cho nhau. Dựa trên sự khác biệt và đồng thời bổ túc cho nhau giữa người nam và người nữ, Đức Thánh Cha yêu cầu phải nhìn nhận quyền của trẻ con được có một người cha và một người mẹ săn sóc và dưỡng dục để chúng được trưởng thành. Ngài cũng nhắc lại rằng nhà nước có nghĩa vụ phải đề ra những chính sách xã hội hợp lý để bảo đảm cho sự ổn định và mối dây bất khả phân ly của hôn phối, phẩm giá và trách nhiệm của hai người phối ngẫu, quyền lợi và trách nhiệm giáo dục không thể thay thế được của họ. Tin về kinh truyền tin hôm Chủ nhật vừa qua. Trong bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto đã nhắc lại rằng mùa chay mời gọi các tín hữu chiến đấu chống lại sự dữ bằng chính thập giá của Chúa Kitô là đứng đã chiến thắng hận thù bằng tình yêu. Theo Đức Thánh Cha, bước vào mùa chay là bước vào một cuộc chiến đấu chống lại sự dữ trong thế giới, trong mỗi người và xung quanh chúng ta. Đức Thánh Cha cũng nói rằng mùa chay là thời gian để chúng ta nhìn thẳng vào sự dữ và sẵn sàng chiến đấu chống lại không những là những hậu quả của nó mà còn chính ngọn nguồn của nó là ma quỷ. Ngoài ra, theo Đức Thánh Cha, bước vào mùa chay cũng có nghĩa là không trút bỏ vấn đề sự dữ lên người khác, xã hội hay Thiên Chúa, mà phải nhìn nhận và lãnh lấy trách nhiệm của mình. Để có thể giao chiến, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hãy mang lấy khí giới của mùa chay là thập giá. Ngài nói như sau, thập giá, cho dẫu có nặng đến đâu, cũng không đồng nghĩa với bất hạnh khổ đau mà chúng ta phải tránh bằng mọi giá. Nhưng là một dịp để theo Chúa Giê-xu và như thế múc lấy sức mạnh để chống lại tội lỗi và sự dữ. Theo Đức Thánh Cha, thập giá là con đường duy nhất dẫn đến chiến thắng của tình yêu trên hận thù, của sự chia sẻ trên ích kỷ, của hòa bình trên bạo động. Khởi đầu mùa chay năm nay cũng trùng hợp với việc kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, sứ điệp trọng tâm của Lộ Đức chính là hoán cải, cầu nguyện và sám hối. Ngài chào thăm các hành hương tập trung tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô để cùng với Đức Hồng Y Lozano Barragan, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho các nhân viên y tế, cử hành Ngày Thế giới Bệnh nhân. Tin Roma. Nhân ngày Thế giới Bệnh nhân lần thứ 16 được cử hành vào ngày hôm qua 11 tháng 2, Đức Hồng Y Lozano Boragan, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho các nhân viên y tế, đã nói rằng, bí tích thánh thể là nguồn an ủi cho những ai đang đau khổ và là chiến thắng dứt khoát trên bệnh tật. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Zenit, Đức Hồng Y Boragan đã giải thích về ý nghĩa của chủ đề được chọn cho Ngày Thế giới Bệnh nhân năm nay. Dựa trên sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Thế giới Bệnh nhân, Đức Hồng Y Boragan nhấn mạnh đến mối dây liên hệ chặt chẽ giữa mầu nhiệm thánh thể, vai trò của Mẹ Maria trong chương trình cứu rỗi và sự đau khổ của con người. Thật vậy, Ngày Thế giới Bệnh nhân năm nay liên kết với hai biến cố, một là việc kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức, hai là Đại hội Thánh thể Quốc tế tại Quebec, Canada từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 6 tới đây. Theo Đức Hồng Y Boragan, phương thế duy nhất để giải thoát khỏi đau khổ chính là Chúa Giêsu Kitô đứng để chịu trên thập giá để tiêu diệt sự chết và tất cả những hậu quả của sự chết là bệnh tật và khổ đau. Vị ông ấy này nói rằng Chúa Kitô đã mang lấy mọi sự dữ và tội lỗi của nhân loại. Ngài đã gánh tội chúng ta cho đến nỗi phải chịu chết và từ sự chết đã trổ sinh hoa trái là phục sinh. Nhắc lại lời Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Boragan khẳng định rằng thánh thể là chiến thắng chung cục. Trong ý nghĩa ấy, một vụ y tế không chỉ là một thể hiện của sự quan tâm giúp đỡ, mà còn là một câu giải đáp cho những câu hỏi lớn của cuộc đời dưới ánh sáng của cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho nhân viên y tế khẳng định, để cảm nghiệm được nỗi đớn đau mà Chúa Giêsu đã trải qua trên thập giá và biến khổ đau thành con đường dẫn đến phục sinh, chúng ta cần phải đi vào nỗi đau đớn của Chúa Giêsu bằng sự thông hiệp vào thánh thể. Tin Paris. Lần đầu tiên trong lịch sử Hàn Lâm Viện Pháp, các bài suy niệm đằng thánh giá do một số viện sĩ biên soạn sẽ được đọc tại Paris. Trong khuôn khổ của việc mừng kỷ niệm 150 năm vương cung thánh đường thánh nữ Clotilde tại Paris, giáo xứ tại đây đã xin các viện sĩ Hàn Lâm Viện Pháp, tín hữu Kitô hay không, biên soạn một bài suy niệm cho đàn thánh giá. Trong số các tác giả của bài suy niệm đàn thánh giá, ngoài các nhà trí thức nổi tiếng của Pháp, người ta còn thấy có tên của Đức Hồng Y Jean-Marie Lustiger, cố tổng giám mục Paris. Theo dự trù, các bài suy niệm đàn thánh giá sẽ được một số nghệ sĩ tiếng tâm của Pháp đọc tại nhà thờ thánh nữ Clotilde vào tối thứ ba tuần sau, 19 tháng 2. Trong khi các bài suy niệm được đọc thì người ta sẽ cho chiếu các bức ảnh của đàn thánh giá trong nhà thờ này. Đây là các tác phẩm nghệ thuật của hai nhà điêu khắc nổi tiếng của Pháp là James Fardier và Francis Duret. Phần nhạc đệm của các bài suy niệm sẽ do một số nghệ sĩ đại phong cầm và hồ cầm đảm nhận. Các bài suy niệm đàn thánh giá của các viện sĩ Hàn Lâm Viện Pháp đã được nhà xuất bản Beja cho phổ biến ngày 2 tháng 2 vừa qua. Tin London, Anh Quốc. Một số giáo sĩ Anh giáo tại Anh Quốc không bằng lòng về bài phát biểu của Đức Tổng giám mục Rowan Williams, Tổng giám mục Canterbury, liên quan đến luật Hồi giáo Sharia tại Anh. Tối thứ Năm vừa qua, trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh, Đức Tổng giám mục Anh giáo Canterbury, thủ lĩnh tinh thần của Liên hiệp Anh giáo Thế giới, đã nói rằng, việc đưa một số hình thức của luật Hồi giáo Sharia vào xã hội Anh là điều không thể tránh được. Vị Tổng giám mục Anh giáo này nói rằng, luật Hồi giáo Sharia và luật của Quốc hội Anh nên được có cùng một quy chế trong một số lĩnh vực, để dân chúng có thể chọn lựa luật nào có ích cho cuộc sống của họ. Đức Tổng giám mục Rowan Williams nói đến một số lĩnh vực như hôn phối, chuyển nhượng tài chính, các cơ cấu làm trung gian và giải quyết xung đột. Nhà lãnh đạo Anh giáo đề nghị như thế là bởi vì hiện tại Anh Quốc cũng có những luật Do Thái tương tự. Khi đưa ra đề nghị trên đây, dĩ nhiên, Đức Tổng giám mục Canterbury cũng nói rằng Ngài không hề đồng ý với những sự trừng phạt nặng nề và vô nhân đạo của luật Sharia tại một số quốc gia Hồi giáo. Phản ứng mạnh mẽ nhất với đề nghị trên đây của Đức Tổng giám mục Canterbury là Đức giám mục Michael Naziali, giám mục Rochester. Vị giám mục này đã từng bị những người Hồi giáo cực đoan đe dọa giết chết khi Ngài nói đến những vùng tại Anh Quốc mà người ngoài Hồi giáo không nên đặt chân tới. Nhận định về phát biểu của Đức Tổng giám mục Canterbury, Đức cha Ali nói rằng việc áp dụng luật Hồi giáo tại Anh Quốc sẽ là một thiệt thòi cho người phụ nữ. Chính phủ Anh cũng có những phản ứng không thuận lợi đối với đề nghị của nhà lãnh đạo Giáo hội Anh giáo. Một người phát ngôn của Thủ tướng Anh Gordon Brown nói rằng lập trường chung của chính phủ Anh là luật Hồi giáo không thể được sử dụng như những kẽ hở trong luật pháp, hoặc được đưa vào các cuộc tranh tụng trong tòa án dân sự Anh. Về phần mình, theo hãng thông tấn Pháp AFP, Đức Tổng giám mục Rowan Williams đã cho biết Ngài thật hoảng sợ trước những phản ứng dữ dội đối với lời phát biểu của Ngài. Quả thực trong những ngày vừa qua, không thiếu những người đã lên tiếng yêu cầu vị Tổng giám mục Canterbury phải từ chức. Tin Cairo, Ai Cập. Các tín hữu Kitô Copt cải đạo sang Hồi giáo được phép trở lại với Kitô giáo. Hôm thứ Bảy vừa qua, Tòa Hành chính tối cao Ai Cập đã cho phép hai tín hữu Kitô Copt đã từng cải đạo sang Hồi giáo được phép quay trở lại với tôn giáo nguyên thủy của họ là Kitô giáo. Đây là một phán quyết mà luật sư của hai tín hữu Kitô này gọi là lịch sử. Tòa Hành chính tối cao Ai Cập cũng cho phép họ được ghi trên căn cước tôn giáo của họ là Kitô giáo, chứ không còn là Hồi giáo nữa. Tiếp theo phán quyết trên đây, Bộ Nội vụ Ai Cập sẽ cấp phát cho hai tín hữu Kitô này những căn cước mới. Đây là điều mà bộ này đã khước từ trong suốt thời gian qua. Phán quyết trên đây của Tòa Hành chính tối cao Ai Cập dựa trên điều 44 của Hiến pháp Ai Cập. Theo đó, quyền tự do tôn giáo của mọi công dân đều được bảo đảm. Tuy nhiên, hai tín hữu Kitô trên đây sợ những hậu quả không tốt khi người ta nhắc đến việc họ trở lại Kitô giáo. Họ giải thích rằng dưới mắt người Hồi giáo, trở lại Kitô giáo là chối đạo, mà chối đạo đối với người Hồi giáo là tội có thể bị phạt tử hình. Được biết tại Ai Cập, các tín hữu Kitô Copt chiếm khoảng từ 6 đến 10% trong tổng số dân là 76 triệu người. Đây là cộng đồng Kitô quan trọng nhất tại Trung Đông. Tin Pakistan. Người Công giáo Pakistan chống lại việc chính phủ định cho thành lập những tòa án dựa trên luật Hồi giáo Sharia. Hôm 23 tháng Giêng vừa qua, chính phủ Pakistan loan báo sẽ cho thay thế các thẩm phán thông thường bằng các thẩm phán Hồi giáo và cho áp dụng luật Sharia tại một tỉnh địa đầu ở mạng Tây Bắc Pakistan. Chính phủ hy vọng rằng biện pháp này sẽ chấm dứt sự chống đối trong vùng. Các thẩm phán Hồi giáo sẽ áp dụng luật Hồi giáo cho mọi người, bất luận là người Hồi giáo hay là không Hồi giáo. Quyết định trên đây đã gặp nhiều chống đối từ nhiều phía. Một số tín hữu Kitô đã liên kết với các đảng phái luật sư và các tổ chức không chính phủ để chống lại sự thay đổi này. Họ nói rằng quyết định này sẽ mở ngõ cho tổ chức Taliban và các thành phần Hồi giáo cực đoan thao túng. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Á Châu UCA News, ông Mehboob Sada, giám đốc của Trung tâm Nghiên cứu Kitô tại Rawalpindi thuộc tỉnh địa đầu trên đây, đã phê bình chương trình nói trên của chính phủ. Ông nói như sau, làm như thế thì chẳng khác nào thiết lập một quốc gia trong một quốc gia. Hồi năm ngoái, quân đội Pakistan đã mở nhiều cuộc hành quân trong tỉnh địa đầu dưới tuyến này, là nơi mà sự kiểm soát của chính phủ chỉ có trên danh nghĩa mà thôi. Trong khi đó, các lực lượng Taliban đang tìm cách áp đặt luật Sharia.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra cho Thánh nữ Bernadette tại Lộ Đức. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, năm thánh kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra cho Thánh nữ Bernadette đã chính thức khai mạc ngày 8 tháng 12 năm vừa qua. Nhưng cao điểm của năm mừng kỷ niệm này hẳn phải là ngày hôm qua 11 tháng 2, lễ Đức Mẹ Lộ Đức, kỷ niệm 9 ngày Đức Mẹ hiện ra, và đồng thời cũng là ngày Thế giới Bệnh nhân lần thứ 16. Thực ra các cuộc cử hành đã bắt đầu từ sáng thứ Bảy, mùng 9 tháng 2 vừa qua. Báo chí địa phương tại vùng Pyrenees, miền Nam nước Pháp, đã chạy những tít lớn như chưa từng thấy bao giờ. Quả thật, người ta chưa từng thấy một đám đông như thế tại Lộ Đức. Đã có khoảng 70.000 người tập trung bên bờ sông Gave để tưởng niệm biến cố Đức Mẹ hiện ra cho Thánh nữ Bernadette cách đây đúng 150 năm. Đặc biệt, người ta ghi nhận sự hiện diện đông đảo của khách hành hương người Ý. So với cùng thời kỳ vào năm trước, con số hành hương người Ý tăng 30%, hơn gấp 10 lần con số hành hương người Pháp. Ngoài khách hành hương người Ý, ban tổ chức cũng cho biết số khách hành hương từ các nước như Đức, Bỉ, Hoa Kỳ, Ireland, Nhật Bản cũng sẽ gia tăng. Đang là mùa đông cho nên hầu hết các khách sạn, tiệm ăn tại Lộ Đức đều đã đóng cửa từ đầu năm. Nhưng theo yêu cầu của ban giám đốc trung tâm Thánh Mẫu cũng như văn phòng du lịch của thành phố, phần lớn các khách sạn và tiệm ăn đã mở cửa trong dịp cuối tuần vừa qua. Vì thiếu khách sạn, nhiều khách hành hương người Ý đã phải qua đêm ngoài trời. Một số khác chỉ đến bằng máy bay vào buổi sáng và trở về trong ngày. Trong năm thánh kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra này, ngoài các lễ nghi phụng vụ, khách hành hương sẽ đi lại hai con đường. Trước hết, theo truyền thống, hành hương Lộ Đức luôn có nghĩa là đi lại con đường thập giá. Trong năm nay, theo yêu cầu của ban giám đốc trung tâm Thánh Mẫu, nữ nghệ sĩ người Hungary là bà Maria de Faycott đã thực hiện một con đường thập giá gồm 17 chặng. Ngoài 14 chặng đường thánh giá truyền thống, đã có thêm 3 chặng đường mới là chặng thứ 15, Đức Mẹ chờ đợi, chặng thứ 16, Chúa Giêsu sống lại, và chặng thứ 17, hai người môn đệ trên đường đi Emmaus. Ngoài việc cắm đàn thánh giá, khách hành hương còn đi lại chính cuộc hành trình đức tin của thánh nữ Bernadette, xuyên qua những giai đoạn trong cuộc đời của thánh nữ, như nhà thờ giáo xứ, nơi vẫn còn giếng nước rửa tội. Chính tại đây, thánh nữ đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Kế đến là ngôi nhà tù bỏ hoang được biến thành nơi cư ngụ của gia đình Subiru. Cánh cửa thánh Mikae dẫn đến trung tâm thánh mẫu. Nhà nguyện trong bệnh viện nơi thánh nữ rước lễ lần đầu. Và dĩ nhiên cuối cùng là hang đá Massabielle, nơi Đức Mẹ hiện ra cho thánh nữ. Theo ban tổ chức các cuộc hành hương trong năm thánh tại Lộ Đức, mọi lộ trình đều được đơn giản hóa tối đa để mọi người đều có thể thực hành hai cuộc hành hương trên đây. Làm thế nào để làm nổi bật sứ điệp của Đức Mẹ tại Lộ Đức? Đó là quan tâm hàng đầu của ban tổ chức các cuộc lễ mừng kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra. Trong bài giảng thánh lễ hôm thứ Bảy vừa qua, Đức cha Jacques Perrier, giám mục Lộ Đức, đã nhấn mạnh đến sự trùng hợp của các buổi lễ khai mạc năm thánh kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức với mùa chay. Đức giám mục Lộ Đức nhắc lại lời hứa của Đức Mẹ với thánh nữ Bernadette như sau: Mẹ không hứa cho con được hạnh phúc ở đời này, nhưng đời sau. Theo Đức cha Perrier, đời sau mà mẹ Maria nói đến không chỉ là thế giới sẽ đến sau cái chết, mà còn là thế giới mở ra ngay từ hôm nay. Chìa khóa mở ra thế giới ấy chính là sự trở về với các mối phúc thật, cốt lõi của tin mừng. Một khi mở ra, cánh cửa này sẽ dẫn vào vĩnh cửu. Về phần Đức Thánh Cha, trong bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, Ngài cũng đã nhắc lại sứ điệp của Đức Mẹ như sau. Sứ điệp mà Đức Mẹ tiếp tục nhắn gửi từ Lộ Đức, gửi lại chính những lời của Chúa Giêsu khi bắt đầu sứ vụ công khai. Hãy sám hối và tin vào tin mừng. Theo ước tính sẽ có khoảng 8 triệu người hành hương đến Lộ Đức trong suốt năm nay. Đức Thánh Cha Benedicto cũng sẽ là một trong 8 triệu khách hành hương ấy. Nhưng theo Đức Cha Perrier với một Lộ Đức, cho tới nay, ngày giờ cuộc viếng thăm Lộ Đức của Đức Thánh Cha vẫn chưa được xác định. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình với Mai Hương. Kỷ luật và tình yêu. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Chúng ta thường hiểu hai chữ kỷ luật theo nghĩa tiêu cực. Kỷ luật thường gợi lên những giới hạn và cấm kỵ. Kỳ thực, kỷ luật là cả một công trình nhằm hướng dẫn một đứa trẻ từ tình trạng ấu trĩ đến trưởng thành. Mục đích của kỷ luật là giúp cho đứa trẻ đạt được trình độ trưởng thành, nghĩa là có thể hành xử trong xã hội như một con người có trách nhiệm. Hiểu như thế thì kỷ luật là một ý niệm hoàn toàn có tính cách tích cực. Để huấn luyện cho đứa trẻ trở thành một con người biết tự chế và là một thành phần xây dựng trong gia đình cũng như trong cộng đồng, cha mẹ cần phải sử dụng những phương thế như dạy dỗ, bảo ban, sửa dạy những sai lầm, chia sẻ kinh nghiệm và nhất là tỏ bày gương sáng của mình. Sửa phạt cũng là một trong những phương thế, và nó có chỗ đứng của nó trong mọi gia đình. Điều đáng tiếc là hầu như trong gia đình Việt Nam nào, việc sửa phạt cũng bị lạm dụng. Nhiều bậc phụ huynh đồng hóa kỷ luật với sửa phạt. Họ nghĩ rằng áp dụng kỷ luật có nghĩa là phải sửa phạt. Thật ra, câu nói của người Việt Nam chúng ta thường chờ roi cho vọt phải có một ý nghĩa tích cực hơn. Nếu không là thể hiện của tình thương, thì sửa phạt sẽ dễ bị lạm dụng, và như vậy đánh mất ý nghĩa của nó. Một số cha mẹ, vì lúc nhỏ không được cha mẹ yêu thương, dễ có khuynh hướng lạm dụng sự sửa phạt, và ngay cả bạo động đối với con cái. Họ chỉ xem công tác giáo dục như là sửa phạt, thay vì sử dụng những hình thức tích cực khác của kỷ luật. Để có thể hữu hiệu trong việc áp dụng kỷ luật, cha mẹ cần phải luôn luôn cho đứa con thấy rằng nó được yêu thương. Thật ra, kỷ luật mà không đi đôi với tình thương thì chẳng khác nào lái một chiếc xe không có dầu máy. Chiếc xe có thể chạy nhanh trong lúc đầu, nhưng rồi bị bốc cháy liền sau đó. Kỷ luật mà không có tình thương có thể đạt được một vài kết quả thấy được, nhưng sau đó sẽ chỉ mang lại tai họa cho đứa trẻ cũng như cha mẹ mà thôi. Cha mẹ cần nhớ rằng, họ đào luyện những con người hành động có suy nghĩ và có trách nhiệm, chứ không phải những binh sĩ hay những người máy. Trước khi áp dụng kỷ luật cho con cái, thiết tưởng cha mẹ cần nắm vững ý niệm đúng đắn về kỷ luật. Theo định nghĩa thông thường nhất, kỷ luật là sử dụng quyền bính của cha mẹ để vạch ra cho con cái một cách cư xử đúng đắn trong cuộc sống. Trong lịch sử, bất cứ nền văn hóa nào cũng đều xem trọng sự trưởng thành nhân cách của con người và những phương thế cần thiết để giúp đạt được sự trưởng thành ấy. Ngày nay thì ngược lại, trong một số nền văn hóa chủ trương sự tháo thứ về mọi mặt, nhất là về luân lý, nhiều người cho rằng trẻ con không cần phải có kỷ luật. Dĩ nhiên, như kết quả có thể thấy được, một lối giáo dục trong đó đứa trẻ muốn làm gì tùy ý nó sẽ không bao giờ có thể đào tạo được những con người hạnh phúc hay có trách nhiệm. Từ ngàn xưa, bất cứ xã hội nào cũng xem con người như một con vật có luân lý. Trong đời sống cộng đồng, dù là bộ lạc, làng xã hay thành thị, có những điều mà tất cả mọi người đều xem là đúng hay sai về mặt luân lý. Có những điều mà tất cả mọi người đều chấp nhận hay không chấp nhận. Những chuẩn mực có thể khác nhau tùy nơi, nhưng từ cổ chí kim, chẳng có xã hội nào mà không có luân lý. Mỗi xã hội đều có những chuẩn tắc, luật lệ và hiểu biết về đạo đức. Khi một cá nhân chọn sống một cuộc sống vô luân, cá nhân đó không những tự hủy hoại mà còn làm thiệt hại cho xã hội nữa. Cha mẹ đóng vai trò trọng yếu trong kỷ luật của con cái, bởi vì chính họ là những người phải giải thích cho con cái họ hiểu được những chuẩn mực được mọi người chấp nhận. Trẻ thơ không có khả năng để quyết định phải sống như thế nào. Nếu không có những luật lệ do cha mẹ áp đặt, đứa trẻ không thể nào có thể đạt được sự trưởng thành về tinh thần và ngay cả thể lý. Thì đứa con còn là một trẻ thơ, cha mẹ phải áp dụng luật lệ và kiểm soát cuộc sống của nó. Họ không để cho nó chơi với lửa. Họ không để cho nó một mình leo lên cầu thang. Họ không để cho nó chạm đến bất cứ thuốc men nào. Lớn lên một chút, họ cũng phải ngăn cấm không để cho nó chạy ra ngoài đường một mình. Từ giai đoạn trẻ thơ, luôn đòi hỏi sự kiểm soát chặt chẽ, cha mẹ tiến dần đến chỗ để cho đứa con tự khép mình vào kỷ luật. Đây là con đường dẫn đến sự trưởng thành. Bất cứ đứa con nào cũng phải đi qua con đường ấy, và bất cứ bậc phụ huynh nào cũng cần phải lãnh lấy trách nhiệm của mình. Đây là một nhiệm vụ khó khăn. Nó đòi hỏi sự khôn ngoan, kiên nhẫn và nhất là tình thương. Kỷ luật phải luôn sánh vai với tình thương. Tình thương luôn tìm kiếm điều thiện cho người khác. Yêu một người nào đó là mong mỏi điều thiện cho người đó. Kỷ luật cũng thế. Một kỷ luật đích thực luôn đi tìm điều thiện cho người khác. Như vậy, kỷ luật cũng là một hành động yêu thương. Và khi đứa con càng cảm thấy được yêu thương, nó càng dễ dàng chấp nhận kỷ luật. Lý do đơn giản là đứa trẻ phải đồng hóa với cha mẹ nó để chấp nhận sự hướng dẫn, chỉ bảo mà không giữ lấy một sự bất mãn, oán hờn nào trong tâm hồn. Điều này có nghĩa là cha mẹ phải luôn luôn cho đứa con thấy rằng nó được yêu thương khi cha mẹ muốn khép nó vào kỷ luật. Nếu đứa trẻ không đồng hóa với cha mẹ nó sẽ chỉ xem lời yêu cầu hay mệnh lệnh của cha mẹ như một sự áp đặt và sẽ chỉ thi hành một cách miễn cưỡng mà thôi. Trong một số trường hợp, đứa trẻ có thể xem lời yêu cầu của cha mẹ như một áp đặt vô lý và muốn làm ngược lại ý muốn của cha mẹ. Điều này rất thường xảy ra trong quan hệ giữa cha mẹ và con cái, khi chúng không cảm nhận được tình thương của cha mẹ. Do đó, kỷ luật mà không có tình thương luôn dẫn đến thất bại. Dĩ nhiên, có cha mẹ nào mà không yêu thương con cái? Nhưng lắm khi tình thương ấy không phải là một tình yêu vô vị lợi và vô điều kiện. Một tình yêu có điều kiện là một tình yêu có tính toán, và một khi đã có tính toán, tình yêu sẽ không còn là tình yêu nữa. Đứa con nào cũng cần được cha mẹ đối xử bằng một tình yêu vô điều kiện, để cảm thấy thực sự được yêu thương. Và chỉ khi nào đứa con cảm thấy được yêu thương thật sự, thì kỷ luật mà cha mẹ muốn áp dụng để nó được trưởng thành mới được nó chấp nhận và thi hành. Tình yêu vô điều kiện đi trước, rồi mới đến kỷ luật. Đó là nguyên tắc cơ bản nhất trong việc áp dụng kỷ luật vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đây là con ta yêu thương, rất đẹp lòng ta. Các người hãy nghe lời người. Chúa đến giữa gian trần, người đi theo lời chân lý. Chúa đến giữa gian trần, người đi theo lời bình an. Đây là con ta yêu thương, rất đẹp lòng ta. Các người hãy nghe lời người.
Trích phúc âm của Thánh Matthew chương 17 câu 1 đến câu 9. 6 ngày sau, Chúa Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao, rồi người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan người chói lọi như mặt trời và y phục người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và kìa các ông thấy ông Môi-se và ông Elia hiện ra đàm đạo với người. Bấy giờ Phêrô thưa với Chúa Giêsu rằng: Lạy Ngài, chúng con ở đây thật là hay. Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây 3 cái lều, Ngài một cái, ông Môi-se một cái và ông Elia một cái. Phêrô còn đang nói thì kìa có đám mây sáng ngời bao phủ các ông. Và kìa có tiếng từ đám mây phán rằng: Đây là con yêu dấu của ta hài lòng về người, các ngươi hãy vâng nghe lời người. Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng ngã sấp mặt xuống đất. Bấy giờ Chúa Giêsu lại gần, chạm vào các ông và bảo: Trỗi dậy đi, đừng sợ. Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa. Chỉ còn một mình Chúa Giêsu mà thôi. Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Chúa Giêsu truyền cho các ông rằng: Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi con người từ cõi chết trỗi dậy. Quý vị và các bạn thân mến, phúc âm hôm nay thuật lại biến cố Chúa Giêsu biến hình đầy vinh quang trước 3 thánh tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan. Biến cố biến hình báo trước biến cố phục sinh sau này. Nó cho chúng ta nhìn thấy trước vinh quang Thiên Chúa của Chúa Giêsu Kitô, đấng vừa là con người thật vừa là Thiên Chúa thật. Chúa đã báo trước bằng lời nói về việc Chúa sẽ phải chịu chết và sẽ sống lại. Giờ đây, chính người dùng hành động để thị thực cho lời báo trước. Hành động đó chính là biến cố Chúa biến hình trước mặt 3 thánh tông đồ. Ngoài ý nghĩa trên, biến cố Chúa biến hình còn có sức mạnh huấn luyện đời sống đức tin của các tông đồ. Cuộc sống theo Chúa có những giây phút hăng say ban đầu, những vui mừng, nhưng rồi cũng có những giây phút cực khổ, những giây phút đen tối, những giây phút bị khủng hoảng. Các tông đồ đã hăng say khám phá ra Chúa Giêsu như là vị thầy có lời ban sự sống đời đời. Đã vui mừng nhìn thấy tận mắt những phép lạ Chúa đã làm, và nhìn thấy lòng mộ mến của dân chúng đối với Chúa. Có thể nói, đó là khía cạnh vinh quang, thành công, tốt đẹp của Chúa. Nhưng rồi những giây phút thử thách lại đến. Trước biến cố Chúa biến hình ít lâu, theo phúc âm cho Thánh Matthew, Chúa Giêsu bắt đầu báo trước cho các tông đồ thấy thử thách to lớn mà Chúa sẽ phải trải qua. Chúa sẽ bị người ta giết chết tại Jerusalem. Hơn nữa, cũng theo phúc âm cho Thánh Matthew, nơi chương 16 trước đó. Chúa Giêsu cũng nhắc đến điều kiện khó khăn phải từ bỏ, phải vác thánh giá để theo Chúa. Tắt một lời, theo Chúa không phải là việc làm vui chơi, không có gì khó khăn. Rồi đây, các tông đồ sẽ phải hy sinh mạng sống mình để theo Chúa, cũng sẽ bị người ta bắt hại, hành khổ vì Chúa và như Chúa. Với những lời giảng dạy này, có lẽ lòng tin của các tông đồ đã bị lay chuyển, bị khủng hoảng. Biến cố Chúa biến hình là giây phút của ân sủng, là hồng ân của Chúa để giúp các tông đồ giữ vững niềm tin vào Chúa. Chúa là Chúa vinh quang, đầy quyền năng, không có sao đâu, đừng nghi ngờ về Chúa. Những giây phút đen tối các tông đồ sẽ phải trải qua hay đang trải qua vì Chúa, không nên làm các ngài mất lòng tin vào Chúa. Chúa vẫn là Chúa, dù Chúa phải chịu chết, chịu đóng đinh, chịu người ta chối bỏ. Anh chị em thân mến, kinh nghiệm theo Chúa, mối liên lạc giữa Chúa và các tông đồ có thể được lặp lại cho chính chúng ta trong cuộc sống theo Chúa ngày hôm nay. Chúa hướng dẫn chúng ta qua những vui buồn, những ánh sáng, rồi những bóng tối. Khi gặp thử thách, chúng ta đừng quên những giây phút tràn đầy ánh sáng. Đó là những giây phút Chúa biến hình cho từng người chúng ta. Đó là những giây phút chúng ta cảm thấy như mình. Đó là những giây phút chúng ta cảm thấy như mình với Chúa chỉ còn là một, cảm thấy Chúa thật gần kề. Chúng ta đừng quên, đó là một ân lành đặc biệt để chuẩn bị chúng ta chịu thử thách, để chuẩn bị chúng ta sống sự chịu nạn và chết trên thập giá của Chúa. Lạy Chúa, dù có gì xảy ra đi nữa cho chúng con, xin Chúa đừng để chúng con mất lòng tin vào Chúa. Chúa hãy luôn là Chúa soi sáng và làm chủ đời con. Một lần nữa, chúng con muốn lặp lại với Chúa đức tin của chúng con trong giáo hội cùng với tất cả mọi người tin vào Chúa trên khắp thế giới. Xin Chúa thương củng cố đức tin của chúng con. Amen.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chứng nhân đời thường, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Ngài gọi con nhận ra.
và các bạn thân mến. Một chứng nhân đời thường hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi nhóm ve chai nhân ái Hải Phòng vui Tết cùng các em có hoàn cảnh khó khăn. Năm nay, mặc dù thời tiết rất giá lạnh, công việc rất bận rộn của những ngày cuối năm, nhưng cha đặc trách nhóm ve chai nhân ái Hải Phòng, Juan Bautista Vũ Văn Kiện, đã lên kế hoạch cùng với các thành viên của nhóm bước vào chiến dịch vui Tết cùng các em có hoàn cảnh khó khăn trong cũng như ngoài thành phố Hải Phòng. Vào ngày 23 Tết, cha Kiện và anh chị em thuộc nhóm ve chai đã tổ chức gặp mặt và tiếp xúc với 50 bà mẹ và trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS. Số các bà mẹ trẻ em bị nhiễm thuộc các vùng ngoại thành cũng như trong thành phố Hải Phòng. Trong buổi giao lưu, cha và các thành viên đã tham gia các tiết mục vui chơi, múa hát với các em có hoàn cảnh đặc biệt. Sau tiết mục vui Tết, cha và các thành viên đã trao quà Tết cho các bà mẹ và trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS. Ngày 25 Tết, cha đặc trách và các thành viên cũng vui chơi cùng với 50 em lớp học tình thương của nhà thờ chính tòa Hải Phòng. Sau phần văn nghệ chào mừng năm mới, cha đặc trách chúc Tết các em và trao quà Tết cho các em, để các em có chút quà mang về chung vui với gia đình trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Các em lớp tình thương này hầu hết là con em làm nghề chài lưới, đang sống ở ven sông Bến Bính, hầu như các em không biết chữ. Ngày 27 Tết, anh Huy, trưởng nhóm và các thành viên đã trao 45 phần quà cho các gia đình nghèo trong vùng nội thành, thành phố Hải Phòng. Họ đã đến tận các gia đình động viên thăm hỏi, chúc Tết và trao một phần quà nhỏ bé nhưng chứa đựng tình người thật ấm áp và cảm động. Những ngày Tết như đang dần dần qua đi, nhưng những hình ảnh của các em có hoàn cảnh khó khăn đang mang trong mình căn bệnh của thế kỷ vẫn còn hiện lên trong mỗi thành viên trong nhóm ve chai, bận mà vui, lạnh lẽo mà ấm áp tình Chúa, tình người. Xin Chúa cho các thành viên trong nhóm ve chai trong năm mới này có nhiều người giúp ve chai để giúp đỡ cho nhiều những mảnh đời bất hạnh đang bị bỏ rơi và kỳ thị. Và nhân dịp đây, trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin được nhắc qua một vài điểm lịch sử thành lập nhóm ve chai nhân ái giáo phận Hải Phòng. Nhóm ve chai nhân ái Hải Phòng được thành lập ngày 10 tháng Giêng năm 2006, nhận Thánh Vinh Sơn để follow làm bổn mạng. Cha đặc trách Juan Bautista Vũ Văn Kiện cùng với số thành viên tham gia là gần 40 người, gồm đủ mọi thành phần, người lớn tuổi nhất là 60 và trẻ nhất là 16. Các thành viên là giám đốc, trợ lý giám đốc, công nhân viên chức, sinh viên, học sinh, cùng với một số thành viên mắc bệnh HIV và một số người trẻ ngoài công giáo. Các thành viên trong nhóm gặp gỡ nhau vào tối thứ bảy hàng tuần. Anh chị em cầu nguyện, phân chia công việc ngày hôm sau. Rồi vào ngày Chủ nhật buổi sáng, anh chị em đến các địa điểm thu gom ve chai, phân loại ve chai. Buổi chiều đi thăm các bệnh nhân HIV và AIDS, chủ yếu là các bà mẹ và trẻ em bị nhiễm bệnh HIV/AIDS. Mục tiêu chính của nhóm ve chai nhân ái Hải Phòng được thành lập với mục đích bằng những việc làm nhỏ bé của mình sẽ giúp những người anh chị em không may mắn mắc phải HIV và AIDS thoát khỏi mặc cảm tự ti. Nhờ đó, họ có niềm vui tin vào cuộc sống, vui vẻ, lành mạnh, sống có ích. Với số tiền ít ỏi dành dụm được nhờ việc bán ve chai, cùng với cả trái tim yêu thương của mình, nhóm đã tổ chức rất nhiều chuyến thăm hỏi, động viên những người nhiễm HIV/AIDS và cả những người bị ảnh hưởng của căn bệnh này. Đặng Thế Dũng sẽ chia sẻ tiếp vào thứ ba tuần tới, mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
con đây con trong bụi cao.
Ngài đã yêu con khi con đây con trong lòng mẹ.
Từ lòng mẹ gọi tên con.
Ngài gọi tên con.
Ngài gọi tên con bằng tình yêu thương.
Trong ngày thơ
ngày xây ấm
con
ngày thêm sức
con
ngày gọi con
ngày gọi con ngày gọi con nhận ra ngày con nhận ra con trời đã gọi con và sai con đi loan tin mừng khâu đồ.
Và để kết thúc chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Suốt thời gian dài chú toàn tác vụ người kế vị thánh Phêrô trên ngai tòa Roma, đức cố giáo hoàng Phaolô đệ lục thường nhắc đến việc tông đồ giáo dân. Ngài muốn cho giáo dân càng ngày càng tích cực chú toàn ơn gọi và sứ mạng của mình trong giáo hội cũng như trong xã hội. Có lần ngài đã nói như sau về việc tông đồ của người giáo dân: những ai dấn thân sống đời chứng nhân cho đức tin Công giáo, thì phải phát triển trong chính mình sự hiểu biết lý thuyết, sự hiểu biết đúng về thực tại, và một cách nào đó phát triển ý thức về một cuộc sống, một cuộc gặp gỡ thân tình trực tiếp với Chúa Kitô trong đời sống ân sủng, nhờ qua mối dây liên kết thiêng liêng với Chúa, để có thể trước hết cảm nghiệm nơi chính mình, rồi thông truyền kinh nghiệm cho kẻ khác, rằng đức tin không phải là một mớ những quy ước, tư tưởng, thói quen và nghi thức bên ngoài, nhưng là một sức sống động mãnh liệt, một sắc tính của chính cá nhân, một nguồn mạch nằm trong tâm hồn làm phát sinh sự tốt lành, nhân từ và niềm vui, một sức sống nội tâm chảy tràn ra bên ngoài bằng những hành động bác ái, mà chúng ta gọi là việc tông đồ. quý vị và các bạn thân mến. Những lời ngắn gọn trên đây có tích chứa những nền tảng phong phú không thể bỏ qua được của công việc tông đồ giáo dân. Việc tông đồ là sự chảy tràn sức sống nội tâm của sự sống kết hiệp với Chúa Kitô ra bên ngoài bằng những hành động bác ái. Người dấn thân làm việc tông đồ làm chứng cho đức tin của mình, trước hết phải sống đức tin ấy, phải cảm nghiệm được sự phong phú tốt đẹp của đức tin ấy trước nơi chính bản thân, rồi mới thông truyền ra bên ngoài cho kẻ khác. Người dấn thân làm việc tông đồ cần phát triển sự hiểu biết lý thuyết cũng như hiểu biết thực hành, hiểu biết môi trường mình dấn thân làm việc tông đồ. Đây nói được là sự phát triển về khả năng chuyên môn nghề nghiệp. Nhưng chỉ có điều này mà thôi thì chưa đủ. Cần phải phát triển đời sống nội tâm, phát triển mối liên lạc mật thiết và trực tiếp với Chúa Giêsu Kitô, sống kết hiệp với Ngài mỗi ngày một hơn. Tắt một lời, cần phát triển đời sống thiêng liêng của mình. Từ bên trong tâm hồn tràn đầy Chúa và tràn đầy ơn Chúa, người giáo dân mới có thể sống làm chứng, sống thông truyền Chúa và ơn Chúa cho anh chị em xung quanh. Việc tông đồ như thế không phải chỉ là những hành động bên ngoài, không có hồn, không có đời sống kết hiệp với Chúa Giêsu làm linh hồn. Đời sống tông đồ không phải là một cái gì nghịch lại hay giết chết đời sống chiêm niệm, đời sống kết hiệp với Chúa Kitô. Để làm tông đồ, để dấn thân làm chứng cho đức tin công giáo, thì khả năng chuyên môn không mà thôi chưa đủ, cần phải có khả năng chuyên môn, đúng vậy. Nhưng khả năng chuyên môn này cần được thấm nhuần trong tinh thần sống đạo, được thấm nhuần trong đời sống kết hiệp với Chúa. Chúng ta có thể nhớ đến những lời của Chúa Giêsu được Phúc Âm theo Thánh Matthew ghi lại nơi những dòng cuối cùng của sách Phúc Âm mình như sau: Chúng con hãy ra đi, thu thập môn đệ từ muôn dân nước, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, và dạy họ tuân giữ những gì Thầy đã truyền cho chúng con. Và đây, chúng con hãy biết rằng Thầy ở cùng chúng con luôn luôn. Phải, ở cùng chúng con luôn luôn cho đến tận thế. Phúc Âm cho Thánh Matthew chương 28 câu 19 đến câu 20. Chúa dạy các môn đệ hãy ra đi hoạt động cho Ngài, vừa đồng thời cho các môn đệ biết là Chúa muốn hiện diện với họ trong mọi hoạt động của họ, luôn luôn cho đến cùng. Vậy hãy để cho Chúa hiện diện và hoạt động với ta, đó là bí quyết của công tác tông đồ. Lạy Chúa, xin hãy đến hiện diện với con luôn mãi, trong mọi lời con nói, mọi việc con làm. Amen.
Yêu thương con đã ngàn đời, Chúa đã chọn loài con, nuôi thân con trong tình Ngài, nâng đỡ con đi tới, luôn trông coi bước đường đời, gìn giữ trong tình yêu. Xin cho con đắm tình Ngài, đời con mãi tin Chúa. Xin cho con chết một đời.
còn mãi bên kia.
Chương trình 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.